Mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Đăng Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, và hôm nay một lần nữa xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và chúng ta đã vào cái thời kỳ cuối của tháng 4 rồi, và tới cuối tuần này là 30 tháng 4. Thì hôm nay là ngày 26, cứ mỗi lần mà tháng 4 đến, thì trong lòng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta không khỏi có những cái sự bùi ngùi. Và hôm nay thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chắc chắn rằng chúng tôi không thể nào mà không nhắc đến 30 tháng 4 và cái những cái ảnh hưởng của nó đã ảnh hưởng lên đến đời sống của chúng ta, đời sống của con cháu của chúng ta như thế nào, phải không chị Thủy? Và cứ mỗi lần mà 30 tháng 4 đó, mình nghe những cái bản nhạc, nhìn những cái hình ảnh xưa cũ, nhất là những cái hình ảnh mà của những người mà phản chiến, đâm sau lưng chiến sĩ, cả chiến sĩ Hoa Kỳ, cả chiến sĩ Việt Nam, thì mình có một cái cảm giác nó rất là khó chịu. Và nhớ tới Việt Nam thì mình không khỏi, thế nào cũng có những người mà rơi lệ khi thấy những cái hình ảnh mà chiến đấu hào hùng của miền Nam Việt Nam, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, 41 năm qua rồi, thành ra nhiều khi chúng ta nhắc đến ngày 30 tháng 4 đó, rất nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hay là những người lớn lên sau này, hoặc là không có trải qua những cái kinh nghiệm đối với Cộng sản, thì cứ nói rằng trời ơi, chuyện xưa quá rồi còn nhắc làm chi vậy. Đúng rồi, chúng ta sẽ không nên nhắc nếu mà cái điều đó nó không có còn hiện hữu. Phải không chị Thư Nga?
Đúng
nếu
vậy.
Mà đã bị, nếu mà bị xóa sạch rồi đó thì không ai cần nhắc tới làm cái gì nữa. Chúng ta sẽ gạt qua một bên, và ngay từ trong cái tinh thần, cái tiềm thức của con người cũng sẽ gạt nó sang. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn sờ sờ ra ở đó, cho nên đó, ngay cả đối với về phương diện sức khỏe tinh thần đó, thì tất cả các nhà tâm lý học cũng như các bác sĩ về tâm thần, thần kinh cũng đều nói rằng mỗi khi mà chúng ta có những cái vết thương, cần phải đối diện với những cái vết thương đó, thì khi đó mới có thể mà khắc phục được nó. Còn nếu mà mình cứ gạt qua một bên, mình dồn nó sâu xuống trong lòng, thì nó sẽ thành một cái loại bệnh mà gọi là cái bệnh mà hậu quả của những cái biến động mà tinh thần mà mình không đối diện đó, thì nó sẽ trở thành một cái bệnh lâu dài. Sở dĩ ở đây chúng tôi muốn nhắc đến, tại nó liên quan đến chương trình ngày hôm nay, chị Tư Ngà vừa đang thử muốn nói đến cái hậu quả của 41 năm xưa bây giờ vẫn đang sờ sờ trước mắt mình, bằng cớ hiển nhiên là cái cuộc họp, được gọi là cuộc họp thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam sắp diễn ra vào ngày hôm nay đây này. Hôm nay là sẽ bắt đầu diễn ra ở tại Austin. Và thành ra đây là một cái chuyện nó vẫn sơ sơ, 41 năm sau cũng những nhân vật đó, cũng Henry Kissinger, cũng John Kerry, cũng tất cả những cái người đã từng tham chiến và đã từng góp phần vào cái chuyện mà làm cuộc chiến Việt Nam bị kết thúc một cách bi thảm như vậy cho Việt Nam Cộng Hòa, thì là một cái điều vẫn cần nhắc đến. Và trong cái khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi muốn nói đến, đó cũng là một cái bổn phận, cái trách nhiệm của các bậc làm ông bà cha mẹ, những người đã từng kinh qua Cộng sản, thì nhân cái cơ hội này, nó đang là vấn đề thời sự nóng hổi của tiểu bang Texas chúng ta, thì mình cần, đây là cái cơ hội bằng vàng để mình nhắc với con cái. Bình thường nhiều khi mình nhắc tụi nó nói xưa rồi, chuyện này nó nghe hoài rồi, bảo không, cái này không xưa, tại chuyện nó đang diễn ra. Ngày hôm nay đây này, cuộc họp này bắt đầu tại Austin và sẽ còn kéo dài cho tới ngày 29 tháng 4. Tại sao 41 năm sau người ta còn nói đến điều này? Tại sao những cái người đã bắn đứng Việt Nam Cộng Hòa bây giờ lại trở lại tiếp tục biện minh cho cái hành động của họ? Đó là điều con cháu chúng ta cần biết, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và giống như là chị Thủy nói, nếu mà cái cuộc chiến mà được kết thúc và miền Bắc mang lại cái sự ấm no cho miền Nam và cho toàn quốc, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có cái gì để nhắc lại và chúng ta sẽ cảm ơn họ. Nhưng mà cái chiến thắng này họ gọi là cái chiến thắng binh thắng cuộc thì lại rất là sung sướng. Nhưng mà sau khi mà thắng cuộc rồi thì Lê Duẩn, cựu tổng bí thư, cố tổng bí thư đã nói rằng ta đánh là ta đánh cho Trung Cộng và đánh cho Nga Xô. Thì rõ ràng đây là một cuộc chiến không phải cho quốc gia dân tộc. Vì vậy cho nên là nếu mà các em của, con của chúng ta nói rằng tại sao mà cái cuộc chiến đó nó cũ mềm mà những người lớn mà cứ nhắc hoài, thì để cho các con em của chúng ta biết rằng cái cuộc chiến mà miền Bắc thắng đó đã đem lại bao nhiêu cái sự mà gian khổ, cái sự mà đau đớn cho cả dân tộc của Việt Nam. Và những cái người mà đã mà có công gọi là bán đứng miền Nam, mình dùng chữ bán đứng thì nó hơi có vẻ là bình dân, nhưng mà quả thật là như vậy, đã bán miền Nam vào tay của Cộng sản, bây giờ thì họ lại mở ra cái gọi là hội nghị thượng đỉnh. Có nhiều người cũng nói rằng đây là cái xứ tự do, người ta muốn nói gì thì người ta nói, tại sao mình lại chống hay mình biểu tình. Nếu mà nói như vậy thì có lẽ là cái ảnh hưởng mà của cái chế độ của Cộng sản về cái cách mà cai trị của chúng, hay là những cái ảnh hưởng gì của họ đã lan tràn tới hải ngoại rồi, thì tại sao mà chúng ta chống lại cái cờ đỏ sao vàng, chúng ta chống lại cái sự mà cái việc mà nghị quyết 36 của Cộng sản, mà bây giờ thì dẫn dưng nói rằng tại sao mà chúng ta chống họ, hội nghị họ ứng nói gì thì nói. Thì cái đó nếu mà quý vị suy nghĩ trở lại thì chúng ta bày tỏ cái đường lối, cái lập trường của chúng ta, nhất là có cái tên mà đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ là Phạm Quang Vinh cũng có mặt vào ngày thứ năm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga và thưa quý thính giả. Trước khi mà mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chúng ta cùng thảo luận về cái đề tài này trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, trong mỗi cái mỗi gia đình Việt Nam. Đây là một cái cơ hội để mà cha mẹ, ông bà, con cái cùng ngồi lại chia sẻ với nhau. Chúng mình cũng có thể hỏi xem, có thể làm bộ hỏi con em mình là ở lên trên Internet tìm xem cho bố mẹ xem là cái hội nghị thượng đỉnh ở Austin nó như thế nào. Thành ra trong cái chuyện mà khi mà con cháu chúng ta, ngay cả những đứa cháu còn nhỏ 12, 13, 14, 15 tuổi, nó cũng có thể tìm những cái điều này, và qua cái đó là cái cơ hội để mình có thể nói chuyện với con cái. Nhưng mà trước khi mà mời quý thính giả gọi vào đấy thì chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng muốn lược sơ qua một tí về cái hội nghị thượng đỉnh này, nó là cái gì vậy? Tại sao mà khi không mà bây giờ mà lại có 41 năm sau lại có cái chuyện này xảy ra, mà lại là những cái nhân vật như Henry Kissinger, như là John Kerry, như là Tom Hayden. Chúng ta cũng không quên Tom Hayden là một trước đây là dân biểu của Quốc hội và là chồng cũ của Jane Fonda. Người ta cứ gọi là John với Jane đó, là hai cái người mà đã phản chiến mà nổi tiếng nhất của nước Mỹ, đó là cô đào Jane Fonda. Và ông hồi đó là trung úy John Kerry của Hải quân, nhưng mà bây giờ thì đang là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Mà ông Ngoại trưởng này khi mà được ông Obama chọn thay cho bà Hillary Clinton đó, thì ông gọi đây là một cái cuộc, một cái lựa chọn toàn hảo, chị Thu Nga. Ông John Kerry là một cái chọn lựa hoàn hảo, perfect choice của ông Obama để làm Ngoại trưởng. Thế mà bây giờ ông này lại là keynote speaker trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này. Mà cái thời điểm này nó cũng rất là lạ lùng, chị Thu Nga biết không, bây giờ đó tức là 71 năm, vào năm 71, tức là đúng là tới bây giờ tức là 45 năm trước, cũng vào đúng ngày 22 tháng 4 đó, thì ông hồi đó là trung úy hải quân John Kerry, ông là lãnh tụ của những cựu quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam chống chiến tranh, đây là một cái tổ chức hồi đó rất lớn, mang cái tên như vậy. Ông điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Hoa Kỳ, nhục mạ quân đội Mỹ và đòi Mỹ phải ra khỏi Việt Nam thật là nhanh. Cái hồi đó ông John Kerry đó, ông ấy khi mà điều trần trước Quốc hội, ông ấy xác định rằng sau khi Mỹ đi rồi chỉ có tối đa là 3.000 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị Cộng sản sát hại thôi. Tức là con số thương vong ông đưa ra để biện minh cho cái hành động mà hồi đó yêu cầu Quốc hội rút lính Mỹ về Việt Nam. Bởi vì ông ấy nói rằng ông đã tới Paris gặp Nguyễn Thị Bình, hồi đó đang là chính phủ lâm thời giải phóng miền Nam á, và ông ấy gặp cảnh cộng sản Bắc Việt và họ hứa hẹn với ông cái điều đó như vậy. Cho nên trong cái thời gian đó, ông John Kerry cũng như cô đào Jane Fonda đã hết sức là phản chiến tối đa để mà đòi phải đem lính Mỹ rút về nước. Và bây giờ cái hậu quả nó như thế nào chúng ta đã biết. Tại sao bao nhiêu năm qua rồi, từ ngày 2 tháng 4 năm 71 tới bây giờ, tức là 47 năm mà bây giờ ông... Đúng rồi, 47 năm, 44 năm hả chị Thư Nga?
Yeah.
Đó, mà bây giờ ông John Kerry, ông lại, tức là cái vết thương lòng của ông vẫn còn đó, phải không chị Thư Nga nhỉ? Một cách nào đó, cái vết thương, cái vết thương phản bội hay là cái vết thương bị phản bội, thì nó cũng không thể nào mà nguôi ngoai được trong lòng thành ra ông. Có lẽ ông ta dùng cái cơ hội này để mà biện minh cho cái hành động của mình ngày đó đó hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà quý vị xem cái phim mà Vietnam America đó, thì quý vị sẽ thấy rằng ở trong đó chiếu lại cái lúc mà ông John Kerry ông nói rằng những người lính Mỹ mà qua bên giúp Việt Nam là những người mà baby killer, những người mà rape phụ nữ và những người mà giết hại dân lành. Vì và Jane Fonda thì quý vị cũng biết rồi, chúng tôi chỉ nhắc lại thôi. Cho nên cái cô này là cô phản chiến một cách là khủng khiếp luôn. Chồng của cô và cô, và cô đó khi mà cô đi ra cô thăm gọi là thăm những người tù của Hoa Kỳ mà bị bắt ở Việt Nam đó, thì có một vị tù Hoa Kỳ mà bị cộng sản giam đó đưa cho cô một lá thư để mà có thể là nhờ cô trao lại cho gia đình. Thì cô này đi ra đã đưa cho những tên gọi là quản giáo của cộng sản, vì vậy cho nên người tù này thì bị bắt trở lại và bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Và cô này có một lần cố gọi là cái lời xin lỗi, nhưng mà thật tình ra cố xin lỗi để mà cô get away mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng những cái người phản chiến bây giờ họ đã có công giúp cho cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, mà bây giờ họ làm một cái cuộc gọi là hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam. Quý vị cứ thử tưởng tượng làm những cái tên ăn cướp mà lại lên giá những cái việc mà ăn cướp của mình thì làm gì mà có cái chuyện đó. Ngoài ra cái tên mà cái ông mà Phạm Quang Vinh, đương kim đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ, và ông Ken Burns, một nhà làm phim, là một và những cái nhân vật phản chiến này nổi tiếng như là Tom Hayden và ông Peter Onet là một ký giả phản chiến. Và đây là một cái cuộc hội thảo quan trọng về cuộc chiến Việt Nam, lại không có một cái người Việt nào của Việt Nam Cộng Hòa lại được mời đến để tham dự, ngoại trừ dân biểu Texas là Hubert Võ. Tuy nhiên người ta nói rằng ông Hubert Võ là một người tốt, nhưng mà ông là còn trẻ, ông không có trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Thì như thế, nói chung lại đây là một cái cuộc mà thông tin một chiều. Tuy nhiên, trong cái chương trình hạn hẹp gọi là tình yêu và gia đình, thì chúng ta sẽ nói về cái việc mà chúng ta dạy dỗ con em, hướng dẫn con em, nói với con em như thế nào về cái ảnh hưởng của ngày 30 tháng 4 mà chúng ta gọi là ngày quốc hận, phải không chị?
Vâng, và cũng qua những cái cuộc thảo luận của thính giả và những kinh nghiệm xương máu của quý vị đó, thì là các bậc phụ huynh cũng sẽ có thêm những cái chi tiết, những cái kinh nghiệm để mà chia sẻ lại với con em. Và nếu chị Thư Nga có nói đến chuyện dân biểu Texas Hubert Võ đó, cũng sẽ tham dự trong cái buổi này. Nhưng mà ông chỉ cũng được có 4 phút để phát biểu thôi, mà trong khi bên kia thì bao nhiêu người và bao nhiêu phút. Bên kia là những keynote speaker, là những cái người mà nói chính. Họ có thể nói dài theo ý họ muốn, trong khi mà như dân biểu Hubert Võ thì chỉ được hạn chế có 4 phút để phát biểu thôi. Qua cái hội nghị thượng đỉnh này thì chúng ta cũng thấy cái sự ngây thơ của người Mỹ, chị Thu Nga.
Yeah,
bởi vì đó, ông giám đốc thư viện Lyndon B. Johnson này đó, thì ông ấy cho biết là mục đích cuộc hội thảo nhằm vinh danh các chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu anh dũng tại Việt Nam. Lạ lùng như vậy, khi mà đưa ra một cái đề tài như vậy đó, tức là cái nhóm tổ chức, cái nhóm nào đó đứng ra mà tổ chức cái điều này đó, thì lại đưa ra cái đề tài như vậy. Nghe thì có vẻ rất là hợp lý, đúng rồi, bây giờ phải vinh danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chứ. Thành ra những cái người mà chủ xướng, những người mà đứng ra ở ngay tại Austin này đó, kiểu của thư viện Lyndon Johnson này đó, họ đã thấy rõ là ngây thơ khi mà thấy cái đề tài này như vậy. Bởi vì họ thấy trong 3 ngày hội nghị này đó, thì mỗi ngày sẽ có 2 buổi sáng và chiều để cử hành lễ gắn huy chương và cảm ơn cho những cựu chiến binh Mỹ nào đã phục vụ ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 11 năm 55 cho tới ngày 15 tháng 5 năm 75. Như vậy làm sao mà gắn huy chương được hết cho tất cả mọi cựu chiến binh? nó chỉ là tượng trưng thôi, mỗi kỳ, mỗi lần thì trách một và hai người thôi. Và chỉ với cái mũ bên ngoài có vẻ rất là đẹp này đó, mà để đằng sau đó ẩn chứa là cái cơ hội để cho những cái người đã từng bán đứng Việt Nam có cái dịp để mà biện minh cho hành động của họ. Và cái điều này cũng rất là đau đớn khi mà những cái người có rất nhiều cựu quân nhân Hoa Kỳ, có một vị bác sĩ quân y Mỹ đã khi mà bà đã nói như thế này: tôi đến Việt Nam để mà cứu thương binh sĩ, nhưng mà về lại Hoa Kỳ thì tôi lại bị thương vì đã đáp xuống mảnh đất quê hương mà tưởng lầm là đất địch. Tại khi bà trở về Mỹ thì bà bị dân chúng Mỹ do ảnh hưởng của những đám phản chiến như là Jane Fonda và John Kerry đó, đã mỗi lần gặp những cựu chiến binh Hoa Kỳ từ Việt Nam về là họ là người dân nhổ nước bọt vào mặt, cản đường không cho đi, và cả nghĩa là muốn hành hung tất cả những người này, cho thấy cái sự kinh khủng của cái tội của những người mà phản chiến Mỹ, không phải chỉ đối với đất nước quê hương mình mà đối với chính dân tộc của họ nữa. Thế mà ngày nay họ vẫn quyền cao chức trọng và vẫn có cơ hội để mà nói, và lại phải chắc là một phần nào đó lại bán đứng những người dân miền Nam thêm một lần nữa qua những cái sự mà hợp tác với lại Cộng sản Việt Nam bây giờ. Hãy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy không hiểu là người Mỹ họ ngây thơ thật hay là ngây thơ giả mình không biết. Nhưng mà khi mà họ nói là vinh danh những người mà chiến đấu anh dũng để giúp đỡ cho miền Nam thì quả thật là buồn cười, giống như là những cái ví dụ mà chị Thủy vừa đưa ra. Có những người mà cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam đó họ về đây đó, thì họ không có dám nói rằng họ là cựu chiến binh của Việt Nam, tại vì đã có người bị đuổi sở. Rồi năm ngoái thì chúng tôi cũng có đi dự welcome home của những cựu chiến binh Việt Nam này, và năm nay thì chúng tôi cũng đi dự. Và có những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ra là chúng ta rơi nước mắt. Và họ đã nói với chúng tôi rằng khi mà người Việt Nam của quý vị đó thương chúng tôi hơn là những người Hoa Kỳ, chúng tôi về thì bị bạc đãi quá. Nhưng mà những năm sau này rồi thì có một vài cái tài liệu đã đưa ra làm sáng tỏ và lý lại cái sự thật và lý lại cái sự mà anh dũng cho miền Nam Việt Nam và những người mà đồng minh. Và có những người mà trách cứ rằng những đồng minh của chúng ta bỏ rơi, có đồng minh bỏ rơi, nhưng mà những người mà chiến sĩ của Hoa Kỳ đã đi đến chiến đấu và họ không có biết rằng trên cái bàn cờ chính trị mà những người mà lãnh đạo của Hoa Kỳ đã đối xử với họ như thế nào, đã đâm sau lưng họ như thế nào. Và có những cái phong trào phản chiến mà của cả Mỹ, mà của cả người Việt Nam lúc đó đi du học ở bên này cũng có cái phong trào phản chiến và đã đưa đất nước của chúng ta, đưa Việt Nam suy sụp, để cho đến ngày hôm nay 41 năm sau mà chúng ta có một cái đất nước mà nghèo khổ còn hơn Singapore. Trước đây Singapore, ông Lý Quang Diệu đã mơ ước chỉ cần bằng ở Sài Gòn thôi, mà bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là chúng ta là một trong những nước mà nghèo nhất thế giới, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp trên cái cương vị của bậc làm cha mẹ, chia sẻ với giới trẻ, với con em mình. Đây cũng là cái dịp để mà người Việt Nam mình ôn lại cái quá khứ, để mà bảo đảm rằng cái điều đó nó sẽ không có trở lại nữa. Nếu mà thật là khó khi mà chúng ta dù sao cũng là những người tị nạn ở trên đất nước Mỹ này, thì cái tiếng nói không có thể nào mà có thể mà tạo được những cái ảnh hưởng lớn lao, trừ khi mà chúng ta cùng đồng sức góp sức với nhau, và trừ khi là tất cả những cái kinh nghiệm này được truyền cho giới trẻ, để mà con em chúng ta mai sau này sẽ nắm giữ những cái địa vị quan trọng ở trên nước Mỹ, khi đó sẽ có thể tạo được cái sự thay đổi cho nước Mỹ như là người Do Thái đã tạo thay đổi cho đất nước họ. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, dân tộc Do Thái đó, họ cũng chỉ là những cái người hồi trước tị nạn bên nước Mỹ này thôi. Thế mà bây giờ họ vận động được chính phủ Mỹ mỗi năm viện trợ cho Do Thái cả hàng tỷ tỷ Mỹ Kim. Mà bao nhiêu năm qua đều là như vậy. Họ có một cái ảnh hưởng lớn lao, họ biết dùng cái ảnh hưởng như vậy, họ biết đoàn kết với nhau để dùng ảnh hưởng tạo hữu ích cho đất nước quê hương họ, trong khi người Việt Nam mình bây giờ cũng chưa muộn để mà cái thế hệ thứ nhất truyền lại tất cả mọi kinh nghiệm cho thế hệ thứ hai và thứ ba và thứ tư sẽ lớn lên và nắm giữ những cái phần quan trọng của nước Mỹ này. Số điện thoại mời quý thính giả cùng gọi vào góp ý là 713-664-8002. Chị Thương Nga ấy chắc chúng ta cũng sẽ yêu cầu thính giả gọi vào đóng góp với tư cách là những bậc ông bà cha mẹ người Việt Nam. Chứ còn mình sẽ không có bàn những chuyện mà chuyện chung chung hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ. Tại vì khi vâng. mà nói về cái chuyện chính trị thì chắc chắn là quý vị rất là thích. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng ta nên tóm gọn lại trong cái chủ đề ngày hôm nay.
Vâng, và muốn có thể chia sẻ được với con em thì chúng ta cần thảo luận và học hỏi lẫn ở nhau, cần được nghe những cái kinh nghiệm của quý vị để chúng tôi có thêm được một những kiến thức để mà có thể chia sẻ lại đối với con em mình trong cái vai trò của bậc làm cha mẹ ông bà. 7136648002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi bị echo quá.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Alo.
Vâng vâng, xin mời, xin được cho biết cái danh.
Vâng, tôi là Phạm Thanh Quang ạ.
Dạ vâng, chào
anh. Tôi nghe cái thảo luận của chị Thiên Nga với chị Vũ Thanh Thủy, tôi đang đi làm buồn quá. Giờ lên xe đi rồi. Tôi là cha của 9 đứa nhỏ.
Dạ.
Tôi nghe các chị thảo luận về cái đề tài mà đại hội quán đại cái sự gì của cái đám phản chiến này.
Dạ.
Mà rất là đau buồn thưa với quý chị đó là những cái người mà đương thời ở trong cái chính phủ Mỹ, ví dụ như cái thời trước năm 1975 chúng ta thua trận ở trên cái xứ Mỹ này, thua trận những cái tay phản chiến ở Việt Nam thì chúng tôi không có nói. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái cuộc thảo luận này để mở ra một cái kỷ nguyên mới hay là về cái giao thương mới hay là cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà thưa với quý vị, tôi có cảm tưởng như là người dân miền Nam của chúng ta đang bị đâm sau lưng một lần nữa và đang bị siết cổ một lần nữa, cho dù là cái mảnh đất này là cái mảnh đất cuối cùng của chúng ta du thân. Tôi chỉ có cái điều chia sẻ như vậy và tôi sẽ cố gắng để giải thích cho chính đứa con tôi nó hiểu về cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào, vì tôi cũng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa và tôi rất là đau buồn khi mà phải bỏ chúng trong khi chúng tôi còn có thể chiến đấu được. Dạ, cảm ơn quý ngài và cảm ơn tất cả quý vị đang nghe đài.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông nói rất là đúng là chúng ta đã bị phản bội một lần rồi, rồi bây giờ sau bao nhiêu năm mà những người Mỹ cũng vẫn chưa có biết được cái thực chất của Đảng Cộng sản Việt Nam nó như thế nào, mà lại mời những cái người mà đã góp công làm sụp đổ miền Nam để mà nói chuyện trong một cái gọi là hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam thì quả thật là khôi hài và quả thật là một cái điều mà rất là đau xót cho người Việt Nam. Và bây giờ vì vậy cho nên là những cái tên mà phản chiến như vậy tới bây giờ họ đã được làm quyền cao chức trọng, và trong khi một cái dân mục miền Nam mà chiến đấu anh dũng như vậy và đã bảo vệ được miền Nam suốt hơn 20 năm, dù mà lúc đó có chiến tranh đi nữa nhưng mà người dân Việt Nam ở miền Nam sống rất là hòa bình và có đủ đầy đủ những cái căn bản tự do căn bản của con người, trong khi bây giờ đó họ biết rõ, họ biết thừa về cái việc mà đàn áp nhân quyền ở bên Việt Nam mà tại làm sao họ cứ vẫn diễn dân như vậy, thì chúng ta nghĩ như thế nào và chúng ta phải nói với con em của chúng ta như thế nào?
Vâng, cái điều đau buồn là tất cả những cái điều mà chúng ta biết đó chị Thúc Nga, từ những cái kinh nghiệm đau thương cho những cái điều mà đàn áp đang xảy ra tại Việt Nam, thì người Việt Nam mình chỉ quanh quẩn lưu truyền đối với nhau thôi. Chứ chúng ta không có tìm cách phổ biến ra ngoài cho dân chúng Mỹ biết, không có phổ biến cho con em chúng ta biết. Nếu mà con em chúng ta biết, nó cũng sẽ nói chuyện với bạn bè nó ở trong trường lớp, và từ đó cũng tạo được những cái ảnh hưởng lớn lao đối với ngoài xã hội Mỹ. Nhưng mà người lớn Việt Nam mình á, cứ nói chuyện trên Internet với nhau và lan truyền trong cái nội bộ mình với nhau thôi. Cho nên vì vậy mới có những cái sự ngây thơ để mà bây giờ mỗi lần mà tìm cái chữ Việt Nam War đánh lên vào trong Google Search đó, tìm trên Internet là toàn tìm ra được những cái tên John Kerry, rồi Jane Fonda, rồi Henry Kissinger và tất cả, và Việt Nam, nước Việt Nam, Dân Chủ, Cộng Hòa gì đó, Cộng sản bây giờ mà thôi. Cho nên vì vậy họ mời toàn những cái người đó, cũng như là tìm đi tìm lá cờ Việt Nam là cũng chỉ thấy lá cờ đỏ sao vàng thôi. Không có mà cái vết tích, mặc dù lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được rất nhiều tiểu bang vinh danh, đó là cờ truyền thống của người Việt Nam, nhưng mà lá cờ đó vẫn chưa được đưa ra khỏi cái vòng rào của trong cái của người dân bản xứ này để họ hiểu rõ mà giúp được cho mình. Vâng, 7136648002, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô dạ, cháu Tinh Hùng, chắc chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, chào Hùng.
Ô dạ, trước hết là cháu sẽ có một lời nói về cái cuộc họp thượng đỉnh, là đó là những tay phản chiến, là mình không còn cái từ nào để mà mình nói rồi, nhưng mà cháu chỉ nhắn tới cả những đồng bào Việt Nam mình được bước chân vô để mà họp, và cháu biết rằng họ sẽ có chào quốc kỳ của Việt Nam Cộng sản. Thì con cháu xin mời tất cả các gì đó hãy ngồi xuống để phản đối trong cái buổi chào cờ đó. Đó cháu sẽ có ý kiến đó. Còn nói về ý kiến mà bảo vệ cháu bàn luận với con cái của cháu á, thì cháu giải thích rõ ràng cho con của cháu là đây là Việt Nam mình là một hòn ngọc biển Đông, nhưng mà sau năm 75 rồi thì Việt Nam mình trở thành một bãi rác của biển Đông. Và tại sao mà cháu muốn khuyên cái con của cháu đừng bao giờ bầu cho đảng Dân Chủ vào đợt này, mặc dù bây giờ đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không có người nào đáng giá để mà mình chọn được, nhưng mà đảng Dân Chủ điển hình là John Kerry, tổng thống Obama đã chọn ông đó để làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì hỏi đảng Dân Chủ đã làm gì cho nước Việt Nam mình? Thì một lần nữa thì cháu chỉ xin tất cả đồng bào của mình hãy nên bầu cho đảng Cộng Hòa. Và cháu nói với con của cháu á là con cố gắng học tiếng Việt, thì mặc dù bây giờ con học không hiểu, nhưng mà con cố gắng, con nghe được chữ nào, con nói được chữ nào thì con cố gắng. Con cố gắng khả năng của con thôi. Một ngày nào đó khi mà con lớn lên con làm việc với những người Việt Nam thì làm sao con hiểu được họ. Và con biết được một ngày nào đó con sẽ trở về Việt Nam để con làm việc trên quê hương của con, thì làm sao con nói được ngôn ngữ của con. Thì con thì cháu mới kể cho con của cháu nghe một cái câu chuyện. Có một vị bác sĩ người Pháp á, người Việt mình rất là nổi tiếng, sau khi mà đã đạt được thành công tốt đẹp rồi đó, khi thực hiện một cái buổi concert, người ta mới hỏi ông ta, ông đã thành công hết tất cả những gì mà ông đã muốn, nhưng tôi muốn biết quê hương anh như thế nào. Thì ông bác sĩ Việt Nam nó không biết tiếng Việt và chẳng biết gì về Việt Nam, và từ đó ông ta mới suy nghĩ, ông ta mới trở về nguồn học lại tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Đó, xin cảm ơn.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Ý kiến của Hùng rất là hay nha chị Thư Nga.
Vâng, ý kiến rất là hay. Và nếu mà có cái sẽ ví dụ như là chúng ta đứng lên chào lễ chào cờ Hoa Kỳ chẳng hạn, nhưng mà tới khi mà nếu có chào cờ của Việt Cộng thì tất cả quan khách của Việt Nam đã đi vào đó để lấy tin, hoặc là có những cái sự nhận xét hay là có thể phát biểu nếu mà cho phép, thì khi đó thì tất cả mọi người đều ngồi xuống, thì cái đó cũng là một cái idea rất là hay đó chị Thủy.
Vâng, và điều đó chúng tôi sẽ cố gắng làm, bởi vì trong cái buổi này, ít nhất trong ngày thứ năm này thì cũng sẽ có chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh, rồi và có anh Phục và Vũ Thanh Thủy cũng có mặt ở trong đó với tính cách báo chí để mà tường trình cho trực tiếp cho quý thính giả biết về những cái gì diễn tiến xảy ra trong đó, cùng lúc với lại biểu tình chống đối đại sứ Việt Nam Cộng sản ở bên ngoài. Thành ra trong ngày thứ năm thì chắc chắn chúng tôi sẽ có nhiều buổi tường trình trực tiếp rất là đặc biệt. Nhưng mà cái hành động mà anh Hùng đề nghị này cũng rất là hay. Mặc dù sau đó mình có thể sẽ bị họ mời ra khỏi hội trường hả chị Thư Nga, nhưng mà cũng là cái điều đáng để mà làm. Vâng,
không xin thể mời... nào mà mời mình ra khỏi hội trường được. Mình tôi thích đứng thì tôi đứng, tôi thích ngồi thì tôi ngồi.
Không, đây đang nói cái giá mà tệ nhất đó, thì cũng đâu có đáng gì đâu phải. Vâng, lại càng mình ra ngoài mình càng có cái cớ để mà mình kể chuyện lại với lại quý thính giả nữa, cũng như là cũng muốn nhân dịp đây cũng muốn chia sẻ với cái thính giả một tí cái đằng sau hội trường trong cái vấn đề mà báo chí tường trình cái buổi hôm đó. Chị Thu Nga biết không, khi mà phải làm đơn từ để lấy thẻ báo chí thì người ta nói ngay là quý vị sẽ không được phỏng vấn ông Henry Kissinger và ông đại sứ Việt Nam Cộng sản. Phỏng vấn những người khác thì được, nhưng mà không được phỏng vấn hai cái ông đó, tức là phải có một cái lý do gì tại sao những quý vị này lại sợ không có để cho báo chí Việt Nam phỏng vấn. Chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi, nếu mà đường đường chính chánh mà không có chuyện gì mờ ám thì việc gì mà không có để cho người ta phỏng vấn. Và cái cuộc mà hội thảo, cái gọi là hội nghị thượng đỉnh đó, rất là buồn cười. Như vậy là cái cuộc chiến từ năm 1954 đến 1975 chỉ có Mỹ đánh nhau với lại Việt Cộng mà. Thế thì còn bao nhiêu triệu người của quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao là họ không mời? Như vậy là họ muốn là bịt mồm những người Việt yêu nước, những người của miền Nam Việt Nam hay sao? Cho nên là chúng ta thấy là cái chuyện này là nếu mà quý vị mà tham dự càng đông để mà quý vị nói lên cái lập trường của quý vị chỉ việc đứng ở trước. Chúng ta không có việc làm việc gì mà để gọi là bạo động hết. Chỉ để cho người Mỹ biết rằng chúng ta phản đối cái việc mà nói chuyện mà một chiều với cái tên, và đặc biệt là có cái tên mà Đại sứ Cộng sản Việt Nam của Hoa Kỳ đó. Cái điều này là cái điều mà chúng ta rõ ràng là chúng ta là bị một cái sự phản bội một lần nữa, quả đúng như vậy chị Thủy.
Đúng như vậy, đâm sau lưng một lần nữa mà kỳ này là đâm lút cán luôn, thành ra càng có mặt đông người Việt ở tại ở trong hoặc là và cả ở ngoài thì là càng là một cái cơ hội để cho người dân bản xứ ngạc nhiên và tìm hiểu tại sao lại có sự hiện diện của chúng ta ở tại đó. Và hy vọng như vậy may ra may ra họ mới bắt đầu chú ý phần nào và may ra cái tiếng nói của mình, mặc dù còn yếu ớt mà mới được người khác lắng nghe. À, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, tôi tên là Danh đó, thưa cô.
Dạ vâng, dạ xin chào chị Danh.
À, theo tôi nghĩ thì cái cuộc hội summit kỳ này đó không phải là điều để cộng đồng mình phải lo lắng. Tại vì đã 41 năm rồi, những người phản chiến và những người như ông Kissinger đã từng bán đứng nước Việt Nam mình, họ cũng đã biết ít nhiều gì rồi. Không phải ít mà nhiều đó. Thì tôi thiết nghĩ cái cuộc hội thảo summit kỳ này á, không phải là một điều để cộng đồng Việt Nam bị đâm lần nữa, mà để họ đâm lại những người cộng sản. Trong thời gian những người cộng sản đó, họ đã làm gì và họ đã có những cái lệch lạc gì trên cái bàn hội nghị Paris để cho cái bán đứng cái Việt Nam Cộng Hòa của mình. Tôi nghĩ cái điều đó hơn là họ hội thảo để họ nói những cái điều về phản chiến, những cái điều mà cũ rích hơn 40 năm nay rồi họ đã nói tới.
Vâng,
tôi nghĩ như vậy.
Dạ, cảm ơn chị Danh đã biện hộ cho họ. Nhưng mà nếu mà thật sự họ có cái lòng như chị Danh nói đó, chị Thu Nga nhỉ, mà để đâm lại Cộng sản đó, thì trước hết họ phải xin lỗi Việt Nam Cộng Hòa trước. Phải không chị Thu Nga?
Thấy
rằng những cái hành động hồi đó đã là sai. Chứ còn nếu không thì là họ vẫn ở trong những cái cương vị mà mạnh mà coi như người Việt Nam không có. Tại sao không có mặt người Việt Nam nếu để đâm Cộng sản? Tại sao họ không đưa những nạn nhân Cộng sản, những người tù nhân lương tâm bây giờ đang ở có mặt ở tại nước ngoài này, các nạn nhân Cộng sản ở ngay tại đây này, họ không đưa ra làm nhân chứng hả chị Thương Nga nhỉ? Đó là một những cái bằng chứng hiển nhiên để mà có thể đâm Cộng sản giống như là chị Danh vừa mới nói. Xin lỗi chúng tôi mời chị phát biểu, nhưng mà chúng tôi cũng có cái ý kiến, thành ra cũng muốn để cùng góp phần vào trong những cái ý kiến khác biệt này hả chị Thương Nga ha?
Dạ, chị Danh nói đó thì có thể là chị chỉ nghĩ một cái khía cạnh nào đó thôi. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam xong thì họ rất là hãnh diện và họ gọi rằng đó là cái cuộc mà cái việc mà thống nhất đất nước và từ nay không còn chiến tranh nữa. Và họ rất là hãnh diện về cái việc đó. Thì chắc chắn rằng bây giờ mình có không có cần đoán già đoán non thì cũng biết rằng họ nói rằng cái cuộc mà cái chiến tranh Nam Bắc đã kết thúc một cách rất là tốt đẹp nhờ những cái việc mà chiến đấu anh dũng của những người miền Bắc và để mà chiến thắng mà miền Nam để giải phóng, gọi là giải phóng miền Nam và đem lại cái sự mà hòa bình cho đất nước. Nhưng mà cái hòa bình đó là một cái hòa bình rất là giả tạo, và những cái việc mà họ rêu rao họ nói là cho dân và vì dân đó thì quý vị cũng đã là thấy không thấy rồi, và biết bao nhiêu là tài liệu mà họ đã đưa ra chỉ có một chiều mà thôi. Và quý vị cũng biết là cái ông mà Peter Annett này là tác giả của cái chuyện phim gọi là Vietnam 10,000 Day, là nói xấu chiến tranh Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có triển lãm một số cái bản nhạc phản chiến được hát ở trong cái cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Rồi ông John Kerry, ông cũng vẫn là một mực là binh vực cho Cộng sản, và ông Henry Kissinger thì cũng vậy. Thì quý vị nghĩ rằng trong cái buổi mà hội thảo này là có thể là họ ca tụng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ ca tụng cái cuộc mà chiến đấu của Hoa Kỳ hay sao?
Và ông Kissinger vẫn lúc nào cũng hãnh diện về cái giải Nobel hòa bình của ông. Nếu là một người tự trọng thì sau khi miền Nam mất, sau khi hàng trăm ngàn người dân miền Nam, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ tù, thì đáng lẽ ông phải trả lại cái giải thưởng Nobel hòa bình đó để mà phủ nhận rằng cái đó không phải là cái mục đích của cái hội nghị Paris mà ông ấy đã ký kết. Phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ,
nếu là một người có tự
rồi.
Trọng, có liêm sỉ thì sẽ đã phải làm cái hành động đó.
Dạ,
chứ không phải bây
dạ,
giờ
đúng như vậy.
Còn
ông Ngoại trưởng John Kerry thì ông chưa có bao giờ ông ngỏ lời xin lỗi, là ông đã nói rằng quân Hoa Kỳ sang Việt Nam là những kẻ nghiện ngập ma túy, giết trẻ con, hiếp phụ nữ, đốt nhà, phá làng,
đúng
phá xóm
vậy.
Và khiến cho quân đội Hoa Kỳ mất đi cái sự ủng hộ của người dân trước khi họ trở về quê hương. Vậy thì không lẽ ngày hôm nay ông lại ca tụng chiến sĩ của Hoa Kỳ? Chắc chắn là không có rồi.
Vâng, rất là khó lòng. Chỉ có cái việc mà vinh danh chiến sĩ chỉ là để cho ban tổ chức chụp lên cái này để mà có đưa ra cái việc này mà thôi. Và cũng chỉ gắn một số vinh danh, một số những cái người biết đâu đây là những cựu chiến binh Mỹ, trong đó có cả John Kerry nữa, cũng sẽ được vinh danh trong cái kỳ này. Điều này để cho chúng ta thấy rằng cho tới bây giờ, rất nhiều người trước đây phản chiến, sau này đã phản tỉnh, chị Thương Hà, trong đó có cô ca sĩ John Baez.
Chúng ta cũng không quên rằng, xin lỗi thiệt tình.
Vâng, hồi xưa cô đã từng đến ôm đàn ở ngay trong nhà pha Hỏa Lò để cô hát và cô phản chiến cùng với lại Jane Fonda. Nhưng mà sau khi mà cuộc chiến tranh kết thúc một cái thì cô xin lỗi. Cô xin lỗi các cựu chiến binh Hoa Kỳ, cô xin lỗi dân tộc Việt Nam Cộng Hòa là cô đã sai lầm. Trong khi Jane Fonda và John Kerry chưa từng bao giờ có một cái dấu hiệu nào để mà chứng tỏ cái sự ân hận của họ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin phải em không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào hai chị cũng như chào quý khán giả trên đài. Dạ, em là Brian đây chị ạ.
Vâng, chào
Brian. Dạ, em nghe qua cái chương trình này đó thì thật sự mà nói đó, không biết đối với mọi người sao, chứ đối với em, quốc hận đối với em đó là mỗi ngày nào mà đất nước chưa được hòa bình, đất nước còn bị Cộng sản cai trị, đó là quốc hận của em. Ừ. Chứ không phải đợi tới ngày 30 tháng 4 hay vào những tháng 4 này cho là tháng 4 đen. Chị cứ nghĩ đi, mình mất nước không phải chỉ mới 4 tháng, 4 năm mà đã hơn 40 năm rồi. Những người Việt hoài ngại của mình đấu tranh, nói rất nhiều, biểu tình, đủ trò, đủ chuyện hết. Nhưng mà tại sao tới giờ 41 năm rồi, đất nước vẫn còn bị cai trị bởi Cộng sản? Bởi vì thực sự, bao nhiêu người Việt ra khỏi hải ngoại, thực sự chống cộng hay là tiếp cộng, vàng thao lẫn lộn. Có những người đó vẫn còn như câu nói hồi xưa, ăn cơm quốc gia mà thờ ma Cộng sản. Vẫn còn chỉ có họ quên hết những cái gì họ đau khổ khi họ bị mất nước, họ quên hết những gì họ đi trên biển bị tù tội, rồi bị hãm hiếp. Khi qua tới đây đó, sung sướng rồi, từ từ người ta quên đi. Thì làm sao mà mình có thể mình nói chuyện với con cháu mình khi mà ngày nào vẫn còn những người Việt Nam đi về Việt Nam ăn chơi, làm ăn, ban giao hay là làm ăn thương mại với Cộng sản được. Làm sao mình nói được khi con cháu mình nó nhìn lên YouTube, nhìn trên những cái internet, trên những tin tức của ba má nói Cộng sản làm khổ, mà tại sao con thấy ai cũng đi Việt Nam chơi, rồi trên YouTube chiếu những cuốn phim ăn nhậu, chơi bời có vẻ thoải mái quá, rồi người ta đi đi về về Đức chơi thăm quê hương. Cả những người gọi là nhạc sĩ, những người chính trị, cả những người ca sĩ, họ đã từng ca hát để mà chống Cộng sản, rồi họ cũng bỏ cái đất nước này, họ về với Việt Nam, họ sống, họ còn đứng lên, họ còn khoe khoang nói đất nước giờ hòa bình là đâu có chuyện gì đâu. Thấy thành ra mình đừng có đổ, mình cũng khó thế nào mình đổ thừa cho những cái người khác màu da, khác tiếng nói mình, như là những người mà họ phản chiến. Bởi vì chính mình là dân tộc mình đây mà mình còn phản bội cái dân tộc của mình hiện giờ tới ngày hôm nay, thì làm sao mà mình có thể mình chê trách họ được. Thành ra đối với em bây giờ đó, không phải là mình ngồi đây mình nói chuyện bàn thảo hôm nay, năm tới cũng còn nói được, 10 năm sau cũng còn vứt tiếp tục, và đất nước vẫn còn Cộng sản, vẫn còn trị vì. Thành ra đừng có chờ đợi nơi Mỹ họ đứng lên giúp mình. Tại sao không chính dân tộc mình đây, mình tự mình đứng lên để mình tranh đấu cho cái đất nước chính của mình, bằng cách đầu tiên mọi người phải chịu cố gắng hy sinh, không về Việt Nam, không ban giao với Việt Nam, không làm ăn với Việt Nam, không đi tới đi lui với Việt Nam. Tại vì mỗi lần mình đi như vậy, mình đem tiền ngoại tệ cho Cộng sản, nó sống lâu hơn nữa, mà nó còn trị vì mình, trong khi nó còn cười ngạo lên mình. Tại sao họ có thể họ lập được những cái chương trình, những cái buộc hỏi thảo một cách coi như là công khai như vậy, mà trong khi người Mỹ vẫn còn binh họ mà họ không binh mình? Là lý do tại sao? Tại người Mỹ họ không thấy trong chính con người Việt Nam mình có sự đấu tranh đàng hoàng. Mình nói được nhưng mà mình làm dở lắm. Thật sự bao nhiêu người đứng lên biểu tình, bao nhiêu người ca hát là những người thật sự yêu nước. Họ chỉ vì một cái danh vọng để được đứng dưới cái lá cờ chụp hình cho đẹp, hay là ăn uống để người ta tuyên xưng tôi là cái người như vậy như vậy. Nhưng thực tế có bao nhiêu? Hôm nay phải suy nghĩ lại từng mỗi người, mình có thật chống cộng hay là mình đang tiếp cộng? Nếu thực sự mình chống cộng đó, thì hôm nay 30 tháng 4 không phải là kỷ niệm tại Mỹ mà đang kỷ niệm tại Việt Nam. Nhưng mà không, tiếp cộng nhiều hơn đang chống cộng đó. Tình ra Cộng sản nó khôn ngoan lắm, nó cứ gửi cho người ta, nó thả lỏng cho người ta đi du học và đi bảo lãnh đi cho khai, rồi những người tù cũng vậy, đi ra nó dụ dỗ cho đi ra nước ngoài. Thành ra lửa nó không ngừng rơm, làm sao mà nó cháy được chị? Thành ra thấy phần nhiều những người đấu tranh á, ra khỏi nước Mỹ á, cái sự đấu tranh họ yếu xìu. Thành ra em rất ngưỡng mộ những người đấu tranh mà vẫn ở lại nước, chẳng hạn như cha Lý. người ta nó dụ dỗ cha đi mà cha không đi, tại cha biết cha đi là cha không đấu tranh được. Cả những anh chị em như là luật sư Đài hay là những anh bạn trẻ Việt Dũng dám mặc áo của quân đội Cộng hòa mà đi như vậy, ta mạnh mẽ như vậy, thì bây giờ chỉ nghĩ là em chỉ có mong là mỗi người Việt Nam ngày hôm nay phải suy nghĩ đi, mình đã làm gì cho đất nước mình chưa? Chứ không thể nào mình nói chuyện này nó kéo dài qua năm này năm nọ mà vẫn cứ đấu tranh ở nước ngoài. Không, mình phải ở Việt Nam của mình. Làm sao đây? Đầu tiên là mình phải có kế hoạch không về Việt Nam từ trước, những cái chuyện ban giao làm ăn với Việt Nam là đầu tiên để mà giúp đất nước mình đấu tranh với nhau. Đó là cái ý kiến của em, góp ý cho mọi người Việt Nam hãy tỉnh thức. Đừng có mê muội, đừng có ngủ mê, đừng có cho là như vậy là mình nói như vậy. Không, đừng có để phí hơi phí sức mình nói với Cộng sản. Cộng sản không có chuyện gì để mà nói được cả, chỉ có hành động mà thôi. Còn bây giờ mình có đứng lên mình biểu tình họ, mình chống đối họ, họ cũng chỉ cười trừ. Tại vì qua ngày hôm nay, qua tháng 4, qua ngày 30 tháng 4 là mọi chuyện cũng trở về như vậy thôi. Đấy. Rồi người ta cũng đi đi về về Việt Nam, nó chẳng được ích lợi gì cả. Mà trong khi mình làm tủi hổ cho những bậc anh hùng của mình đã nằm xuống vì đất nước của mình mà không có làm được 41 năm là chị. Chứ không phải mới có 4 tháng, 4 năm đâu.
Cảm ơn anh Hoài. Cảm ơn anh Hoài Anh rất là nhiều. Cảm ơn và cảm ơn những cái lời đúng là nghe thấy rõ là từ trái tim của anh Phai Dân đã nói ra. Đúng như vậy, chị Thương Nga nhỉ, phải có tu thân trước, tề ra thì mình không làm được ở trong những cái chuyện ở ra ngoài mình, nhưng mà từng mỗi cá nhân đều có thể làm được, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Và chúng ta cũng đang cố gắng làm điều đó bằng cách chia sẻ với con em mình, hả chị?
Dạ vâng, cái người trẻ tuổi này nói rất là đúng, nhận xét rất là đúng. Nếu mà chúng ta chỉ có chờ để mà nói những cái bài diễn văn thật là kêu ở trong những cái dịp như thế này rồi về rồi lại tiếp tục. À, đúng như vậy, nếu tại vì đã có những cái người Mỹ mà họ đã nhận xét rồi, họ hỏi tại sao các người Việt Nam của quý vị đó bảo chúng tôi là phải là coi như là phải kềm chế lại cái việc mà tiền bạc của Cộng sản, trong khi quý vị chính là những người mà đã gửi tiền về ở bên Việt Nam. Quý vị nói rằng ở bên đó đàn áp nhân quyền mà tại sao quý vị về nhiều như thế, rồi quý vị về hàng năm như thế và tiền bạc đổ vào Việt Nam như thế. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng đã có những người mà chúng tôi nói thì chắc là vơ đùa cả nắm, thế nào cũng có quý vị là không có bằng lòng. Ngày nào mà quý vị có những người mà đã bị ở tù, con gì nhúc nhích cũng đều ăn hết, mà bây giờ trở về ở bên đó nói rằng Việt Nam đã thay đổi rồi, Việt Nam nghĩa là đổi mới rồi, vui vẻ là hòa bình lắm. Như vậy là tại sao họ không ở bên đó nhưng mà họ vẫn cứ phải đi về ở lại đây? Thành ra cái người bạn trẻ vừa rồi nói rất là đúng. Mỗi một con người của chúng ta có một cái phương tiện đấu tranh của riêng mỗi người, có một cái khía cạnh riêng, giống như chúng ta truyền thông báo chí, chúng ta nói về đưa những cái tin mà về tranh đấu cho dân chủ nhân quyền. Còn quý vị, mỗi một người cũng có thể góp một bàn tay, không tiếp tế cho Cộng sản, không đi về Việt Nam. Có những cái việc mà phải đi về Việt Nam, giống như là về cha mẹ của mình già yếu hay có chết chóc gì đó, thì đó là những cái chuyện mà không thể nào mà chúng ta nói là bắt buộc là ngăn cản được. Nhưng có những người về nghĩa là ăn chơi phè phỡn rồi đi qua còn ca tụng rằng Việt Nam đã đổi mới, thì cái đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy đó là những kẻ rất là vô ý thức.
Vâng, em phải rất là cảm ơn Phải Anh thật là nhiều. Trong vai trò của mỗi người, chúng ta cố gắng làm trong cái phần vụ của mình, phần của chị Thu Nga với Vũ Thị Thủy cũng như là các người làm truyền thông, thì chúng tôi chỉ cố gắng gióng lên cái tiếng nói này. Bình thường nếu mình nói mỗi ngày thì người ta nghe hoài cũng sẽ nhàm, cũng sẽ chán. Thành ra ít nhất là trong mỗi tháng tư đen, trong mỗi cái dịp 30 tháng 4 là chúng ta phải nói, nhắc nhở chung tất cả. Còn trong gia đình thì mỗi ngày chúng ta cần đến nhắc nhở con em. Nhưng mà đây là những cái cơ hội, những cái tin tức thời sự này là những cái cơ hội để phụ huynh Việt Nam có thể có dịp để mà nói chuyện với con em mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải ạ.
Vâng, chào ông Thứ Hải.
Thứ Hải.
Mình thấy cái bạn trẻ hồi nãy nó nói rất là hay.
Yeah.
Nhưng mà cái chuyện nó mới cứ xảy ra như vậy hoài. Thành ra bây giờ tôi thấy có một cái tư tưởng lạ là bây giờ trong nước người ta lại vinh danh cái cờ vàng ba cọc đỏ của chúng ta như Dưỡng Tri Hổ. Rồi vừa ở tù ra là đã đưa cái cờ vàng ba cọc đỏ rồi, cứ vừa có một cái đám cưới của như một người hai vợ chồng, cái người tù lương tâm cô dâu chú rể bận cờ vàng ba cọc đỏ.
Đúng.
Rất muốn là coi như là cảm động và rất là vinh dự. Thành ra bây giờ chúng ta, tôi đề nghị là làm sao mà chúng ta đưa những cái tin tức về cho những tầng nước đó, khi người ta biểu tình đưa cờ vàng ba cọc đỏ là cứ thế rồi từ trong nước. Tôi nghĩ là ở trong nước thôi, trong nước mới là cái chỗ tránh. Và nhân dịp cái 30 tháng 4 này có John Kerry rồi, còn mà giá chậm tiêu mấy chục năm mà vẫn còn phản chiến. John Fonda người ta đã hồi chánh rồi, Kissinger vân vân. Thành ra tôi thấy cộng đồng làm việc quá, tôi xin đóng góp mà chăm để mà vào.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Thứ Hải. À vâng, chị Thương Nga quả tình là nghe những cái điều này thì mới thấy rằng thật ra cũng rất là đau lòng khi mà năm nào mình cũng cứ phải lặp lại cái điều này hoài mà không có tạo nên được cái sự thay đổi nào đáng kể, cho trừ khi từng mỗi người, từng mỗi gia đình Việt Nam thay đổi, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Vậy nếu mà làm sao mà chúng ta có thể là dạy dỗ con cái chúng ta yêu nước được và tranh đấu cho đất nước được, khi mà mình là tiếp tay cho Cộng sản, rồi còn dạy cho các con em là không có được sinh hoạt cộng đồng, không có được tuyên bố này nọ, không có được tham gia một phong trào nào hết, tại vì về Việt Nam thì chơi rất không được. Thì quý vị nghĩ rằng nếu mà chúng ta mà dạy dỗ con của chúng ta như vậy, thì đất nước Việt Nam có mất vào tay Tàu đi nữa, thì quý vị chắc cũng không có quan tâm, miễn là chỉ là đi về Việt Nam chơi là được thôi. Thành ra nếu mà chúng ta nói thì có những người mà họ sẽ không có bằng lòng với những cái lời mà chúng tôi phát biểu. Thế nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật đó chị Thủy. Và chúng ta rất là, nếu mà như vậy thì mắc cỡ với những người đấu tranh trong nước. Họ dám mặc cái bộ đồ quân phục giống như một cái anh tên là Dũng đó, rất là trẻ. Mà khi mà ra tù rồi, anh ta vẫn mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và có những cái việc mà giống như ông Tứ Hải nói là cờ vàng ba sọc đỏ ở trong nước đã nổi lên như vậy, thì tại sao chúng ta ở đây là chúng ta lại sợ Cộng sản, chúng ta lại sợ Việt Cộng?
Đáng cảm phục vô cùng. Thành ra ở ngoài này cũng rất cần tiếp tay với những người trong nước để thổi cái ngọn lửa để cho lớn lên, chị Thương Nga nhỉ? Trong nước mà họ còn dám làm vậy mà ngoài này đi biểu tình cũng sợ là không về Việt Nam được. Thật là đáng trách, đáng nhục vô cùng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi.
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ Thanh Thảo, xin chào quý vị trên đài.
Vâng, chào Thanh Thảo.
Dạ vâng, cái anh vừa rồi đó, anh đó, anh cái bài, một cái bài bình luận của anh rất thật là thấm thía. Tôi nghĩ chắc cũng rất đông người Việt Nam mình nghe anh nói thấm thía, từ những cô ca sĩ cho tới những người HO ngày xưa. Nhưng mà nếu mà nói tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng sản đều đi về Việt Nam để mà ca tụng cái xứ sở này, thì tôi nghĩ là cũng nói như vậy cũng hơi quơ được cả nắm. Mình có thể mình cho cỡ 2/10 trong cái số những người chống Cộng sản ở bên Mỹ này đi về Việt Nam. Còn cái thành phần mà đi về Việt Nam để mà ăn chơi phô trương này nọ, tôi nghĩ đa số đó là những thành phần lớn lên sau Cộng sản, hoặc là những thành phần mà mình nói rằng là cái gì, một chữ là vô ý thức. Còn bây giờ chống Cộng sản, tôi đây cũng rất là chống Cộng sản, nhưng mà nói bây giờ mình lật đổ nó, mấy chục năm nay mình nói là tại sao mình phản đối, mình cứ nói chống cộng, nhưng mà 40 năm rồi mà Cộng sản nó vẫn cứ như thế, không lật nó được. Thật ra nói thì dễ nhưng mà làm thì rất khó. Quân đội ở đâu, quân đội trong nước làm gì có. Nổi lên thì nó đã dập xuống, thì không cách nào mà mình có thể mình lật đổ nó được, ngoại trừ mình tranh đấu, mình phản đối, mình biểu tình để cho cái lối sống, cái cấp lãnh đạo nó trở thành kêu là dễ dàng hơn cho tất cả dân chúng của mình được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tất cả những cái điều tự do giống như thời Cộng hòa ngày xưa. Chứ còn nếu mà nói mà để mà lật đổ nó thì tôi nghĩ cái chuyện đó sẽ không bao giờ có thể nào xảy ra. Nhưng mà mình vẫn chiến đấu, mình vẫn phản đối để mà cái cấp lãnh đạo nó phải đừng áp đặt dân chúng cho mình nữa mà thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Thanh Thảo rất là nhiều. Thật ra cái chiến đấu thì chà, cũng giống như ngày xưa, cái ngày 30 tháng 4 đó và cuối tháng 4 75 đó chị Thu Nga nhỉ. Biết là đất nước sẽ mất, thế mà bao nhiêu chiến sĩ vẫn chiến đấu cho tới cái giọt máu cuối cùng. Thành ra đối với những người hải ngoại bây giờ, cái chiến đấu của mình không có đáng gọi là chiến đấu chút nào cả. Tất cả những cái sự mà từ biểu tình chống đối đến cái nỗi mà cố gắng ấy về cũng không thấm thía gì so với những người trong nước đang bị tù đầy đàn áp. Tại dù sao bên này mình nói xong hay là mình làm cái gì xong rồi mình cũng về nhà như thường, mình không có bị hậu quả, trong khi bao nhiêu người dân trong nước bị, bao nhiêu là chiến sĩ đã nằm xuống. Thành ra nếu không làm gì cả thì cái điều tệ vô cùng. Hồi nãy chị Thảo có nói đến cái chuyện mà cái số người về đó có lẽ chỉ khoảng 20%, nhưng mà nếu 20% người đó về rồi đem lên YouTube, rồi đưa ra những cái hình ảnh, rồi đi tuyên truyền cho một nước Việt Nam bây giờ thống nhất và hòa bình và ăn chơi, thì 80% những người kia đâu? Hỏi chị Thương Nga nhỉ, nếu 80% những người không về đều lên tiếng nói thì cũng tạo cái ảnh hưởng lớn lắm đó chứ chị ha.
Dạ vâng, và nếu mà nói rằng chúng ta là cái những cái người mà tranh đấu mà miệt mài, mà nếu mà nó không có một cái kết quả nào thì nói như vậy là phụ lòng những người mà đã tranh đấu tại hải ngoại. Tại vì nếu mà không có sự tranh đấu của hải ngoại thì chắc chắn rằng cờ đỏ sao vàng đã bay nhiều nơi ở trên thành phố của Hoa Kỳ rồi. Và chắc chắn nếu mà chúng ta không có tranh đấu thì chúng ta sẽ làm nản lòng những người mà đấu tranh ở trong nước. Tại khi mà họ bị giam cầm, họ bị đấu tố, họ bị đàn áp đó, họ biết được có một cái sự mà tranh đấu, có một cái sự mà giúp cho họ ở ngoài hải ngoại này thì là một cái điều rất là tốt. Vì vậy cho nên là chúng ta tiếp tục là kêu gọi con em của chúng ta hãy nên tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ, đặng chúng ta mới có một cái tiếng nói mạnh mẽ được. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng nói rằng mỗi một người mà tranh đấu cho để mà yểm trợ cho phong trào dân chủ nhân quyền ở trong nước, chúng ta dùng cái khả năng mà chúng ta đang có trong tay. Cái việc mà nó rất là dễ nhất đó là không gửi tiền về Việt Nam, không có đi du lịch về Việt Nam, không có buôn bán với Việt Nam, không có làm lợi gì cho Cộng sản Việt Nam. Cái việc mà giúp đỡ cho thân nhân ở bên Việt Nam thì chắc chắn trong chúng ta người nào cũng cảm thấy là guilty, là tại vì chúng ta có làm việc đó. Nhưng mà đó là một cái việc làm nhân đạo, chỉ là nhỏ nhoi giúp cho gia đình thôi. Nhưng mà chúng ta đang nói tới những cái việc mà đổ tiền về Việt Nam bằng cách là những là du lịch, du hí rồi buôn bán làm ăn với Việt Cộng, là cái điều đó, là cái điều mà chúng tôi đang nhắc nhở. Và nổi ở trong tháng 4 thì năm nào cộng đồng và những hội đoàn mà chống cộng cũng lên tiếng là chỉ yêu cầu quý vị đừng có gửi tiền chỉ trong tháng 4 thôi. Mà cũng vẫn không làm được. Không có mà du lịch về Việt Nam. Trong tháng 4 thôi. Cũng không làm được.
Vâng. À, cái điều đó thật là một cái điều đáng buồn. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến những cái cách thức để mà có thể mà mình chiến đấu. Nên nó đúng, nếu mà không có những cái sự mà yểm trợ của người ở hải ngoại, mặc dù không lật đổ được ngay, mặc dù không có vẻ tạo nên được một cái hiệu quả gì cụ thể, nhưng mà đã là một cái sức mạnh rất là lớn cho người trong nước. Tất cả những nhà đấu tranh dân chủ mà chúng tôi nói chuyện được ở trong nước ấy, chị Thương Nga, họ đều nói rằng họ cái sự tranh đấu của họ, họ cảm thấy không cô đơn vì có cái sự yểm trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại. Và chính cái cộng đồng người Việt hải ngoại này đã thay đổi biết bao nhiêu những tấm lòng người trong nước. Chúng ta cũng thấy những người trẻ như Đặng Chí Hùng sau này luôn luôn ca tụng lá cờ đỏ, anh tình nguyện đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ và tình nguyện vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù anh sinh ra sau anh lớn lên sau chiến tranh. Thế mà đó là chính là những cái hình ảnh của những người ở hải ngoại cho tới bây giờ vẫn còn kiên trì chiến đấu. Chúng ta không nhìn thấy cái hiệu quả ngay, nhưng mà chắc chắn cái điều này là đã giúp được cái tinh thần, nuôi dưỡng được cái ngọn lửa đấu tranh ở trong nước. Cho nên từng người có lẽ là mình càng cần phải yểm trợ những người trong nước nhiều hơn nữa, rồi mình phải chia sẻ với con em để mai này con em chúng ta thành công ở trong xã hội này sẽ tạo nên cái thay đổi. Và đồng thời mình cũng có thể áp lực với các vị dân cử của mình, đặc biệt là các vị dân cử Việt Nam, phải không chị Thương Nga? Mình có thể áp lực thật là mạnh để cho họ luôn luôn phải đứng về phía của những người Việt Nam tị nạn cộng sản và chống cộng. Xin được mời vị thính giả chót của chương trình ngày hôm nay ạ. Chúng tôi đầy thính giả trên đường dây nhưng mà xin phép nhận điện thoại này là điện thoại cuối. Xin mời ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, xin lỗi hai chị và vị khán thính giả. Em là Brian again. Em chỉ muốn tiếp lời cho một chị vừa rồi đó, là nếu 1 triệu người mình đi về Việt Nam đó, là những 1 triệu người âm thầm mình đi về để mà mình cùng đứng đấu tranh với những người bên kia, thì mọi chuyện nó sẽ khác liền. Đấu tranh nó không phải là vấn đề cần súng đạn. Có những cách đấu tranh nó rất là ôn hòa. Cái người ta nói là cái hộp quần nó gây sức mạnh, mình đoàn kết với nhau thì nó tạo nên cái ngọn lửa lớn. Cái đấu tranh mình đâu cần súng đạn. Có những cái đấu tranh mà rất là ôn hòa, hay là bằng báo chí, bằng những tiếng nói, bằng những việc làm mà mình có ích cho cộng đồng để mà chống đối cộng sản. Cái những cái điều đó mình làm vẫn được, không phải là mình nói cái đó nó khó. Có khó hay không khó là nơi lòng của chính mình thôi. Mình có cảm thấy khó thì mình mới thấy nó khó. Còn mình không thấy khó nếu mọi người thực sự mà biết hy sinh. Bởi vì trong cuộc đấu tranh nào đó không có hy sinh thì không có đấu tranh. Mình dám hy sinh, mình không vì người thân của mình đừng nghe Cộng sản nó dụ dỗ, lo vì lo cho gia đình hay là lo cho thân nhân. Cộng sản nó khôn lắm. Nó dùng hình ảnh của thân nhân của mình, cha mẹ mình già yếu bệnh hoạn để nó dụ mình đi về. Về rồi mình đem tiền về mình nuôi nó. Rồi nó dùng những cái hình ảnh mà thương tâm để mà nó tạo cho mình. Hay ngày xưa mình đã bị mắc lừa nó rồi, nó cũng dùng những cái hình ảnh mà nghèo đói khổ sở để nó dụ những bà con mình ở nhà, ở dưới quê học, để giúp nó chống Mỹ, chống mình. Thì hôm nay nó cũng dùng cái chiêu bài đây lại với mình. Tại sao mình ngây thơ vậy? Mình phải biết có hy sinh, cuộc đấu tranh của mình nó mới thành công. Chứ không có cuộc chiến đấu, chiến tranh nào mà không có hy sinh cả. Không có hy sinh làm sao người ta đấu tranh. Bởi vậy cái đó mình phải suy nghĩ, mỗi người phải có một cái sự hy sinh của mình riêng tư. Và một đấu tranh nó có nhiều muôn mặt lắm, không phải chỉ cần súng đạn mới đánh nhau được. Mình đâu cần chuyện đó. Thì bởi vậy cái điều đó mới muốn nói đầu tiên á, là mình phải biết ý thức cái chuyện đó chứ. Nếu 1 triệu người đi về Việt Nam ăn chơi á, là 1 triệu người đi về Việt Nam đấu tranh, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam mình. Em chỉ góp ý bao nhiêu đó thôi.
Cảm ơn Brian rất là nhiều. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết chương trình. Hôm nay chúng ta còn nhiều thính giả trên đường dây lắm, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn đủ giờ nữa. Thành ra xin mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, sau 40 năm năm ngoái thì chúng ta nói rằng quá đủ rồi, và tới bây giờ là đã 41 năm nữa rồi chúng ta lại cũng nói như vậy. Và nếu mà chúng ta không có làm cái gì hết, chúng ta không có tranh đấu bằng cái phương tiện ở trong tay, mỗi người ý thức được một việc, thì không biết là khi nào thì chúng ta mới thấy được cái dân chủ tự do cho đất nước Việt Nam. Và cách mạng Hoa Lài, cách mạng Đông Âu đã xảy ra, nhưng mà tại sao cái cách mạng ở Việt Nam để mà lật đổ chế độ Cộng sản chưa có, là tại vì lòng dân chưa có thể là có chín mùi, hoặc là chưa có một cái sự đoàn kết để bao nhiêu triệu người Việt Nam đứng lên để mà chống lại chế độ Cộng sản. Và cái điều mà chúng ta làm ở đây, chúng ta không có lật đổ được, nhưng mà chúng ta cứ mỗi người có một bàn tay để mà chống cộng, để mà yểm trợ theo cái cách riêng của mình, cái khả năng của mình. Và chúng ta thấy ở trong nước đó, dòng Chúa Cứu Thế cũng vậy. Họ cứu trợ cho thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và có những người giàu mà vào tù ra khám, họ vẫn là tranh đấu, họ vẫn mang cái cờ vàng ba sọc đỏ. Và chúng ta hãy làm gương cho con cháu của chúng ta. Và chúng ta phải mắc cỡ với những người đấu tranh trong nước nếu mà chúng ta dạy cho con cháu của chúng ta rằng con đừng có sinh hoạt cộng đồng, bố mẹ cũng vậy, không có thể nào mà về Việt Nam chơi được, tại vì sợ Việt Cộng bắt đó. Thì đó là những cái điều mà tuy rằng nói ra nó có đau lòng, nhưng mà cái đó có thật, vì tại vì chúng tôi đã đi sinh hoạt nhiều. Và chúng tôi khi mà phỏng vấn những người đó thì họ quay mặt đi, họ nói không, để cho tôi về Việt Nam. Mà khi mà phỏng vấn những đứa em bé thì các em đó cũng nói rằng cha mẹ không có cho. Vì vậy thưa quý vị, không ai trong chúng ta bắt một người nào mà không về Việt Nam. Chúng ta có thể về Việt Nam thăm cha, thăm mẹ, thăm gia đình, nhưng mà chúng ta không có tuyên bố rầm rĩ là chúng ta phản lại cái cuộc mà chiến đấu của người ở trong nước và người ở hải ngoại, là giống như là một ca sĩ nổi tiếng hay là một cái ông mà từng là phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn. Vâng, và trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chúng tôi có nhắc đến quý vị về cái việc mà 3 ngày cái gọi là hội nghị thượng đỉnh ở tại Austin, ngày hôm nay, ngày mai và ngày 28. Thì nếu mà quý vị có thể tham gia được, quý vị tham gia thiệt là đông. Đi vào trong thì quý vị phải có vé và có cái permission thì quý vị mới vào được. Nhưng mà quý vị cũng có thể ở ngoài để cùng nhau tham gia biểu tình, nói lên cái tiếng nói, cái lập trường của mình chống lại những người mà đã góp công góp sức làm cho sụp đổ miền Nam, để cho đất nước Việt Nam của chúng ta khốn khó cho đến ngày hôm nay 41 năm. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Vâng, và trước khi mà kết thúc thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một vài điều mà có thể mọi người đang thắc mắc, là tại sao mà không có mặt Jane Fonda ở trong cái buổi được gọi là hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam này. Thì ta không quên rằng chính Tom Hayden, đó là chồng cũ của Jane Fonda, chính là cái người đã mớm cho Jane Fonda cái vấn đề phản chiến. Bởi vì trong cái cuốn sách My Life So Far đó, thì bà Jane Fonda bà ấy viết rằng trước đây bà không biết Việt Nam ở đâu nữa, nhưng mà từ khi biết Tom Hayden, bà đã nghe lời đi biểu tình chống Mỹ. Và chính bà ấy, chính Tom Hayden xúi bà đi Hà Nội để bà biến bà trở thành Jane Hà Nội từ ngày đó. rồi sau này đấy khi mà rồi bà còn dám viết như thế này nữa là nếu mà bà khi mà đi làm thuyết trình cùng với John Kerry ở Detroit đó thì bà nó nói rằng bà dám nói là nếu anh hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì anh sẽ quỳ gối van xin được trở thành người cộng sản. Thì nghe thật là dễ sợ không phải không chị Thu Nga? Và dự án hòa bình của Việt Cộng thật đáng ngưỡng mộ, chỉ theo cách đó mới sớm đạt được hòa bình ở Việt Nam. Bây giờ 41 năm sau hòa bình rồi thì chúng ta nhìn thấy đất nước Việt Nam ra sao. Nhiều người bây giờ nói rằng, hồi nãy có một vị thính giả nói rằng Jane Fonda đã hồi tránh rồi, bởi vì trong vào năm 88 khi mà bà ấy, trong một cái cuộc phỏng vấn truyền hình của Barbara Walters đó, khi mà bà bị đặt vấn đề là tại sao bà lại ngồi trên cái nòng súng phòng không của quân đội Bắc Việt đã bắn vào máy bay Mỹ làm giết bao nhiêu người lính Mỹ, thì bà có nói rằng tôi muốn xin lỗi họ và gia đình họ, là tôi đã ân hận, là tôi đã cái tấm hình tôi chụp ở trên đó làm đau lòng binh sĩ Mỹ, đó là điều thật khủng khiếp, thật là thiếu suy nghĩ. Thành ra sau cái điều đó, ngày đó thì người ta tưởng rằng bà đã trở lại, nhưng mà thật ra không phải vậy. Đến năm 2005, tức là 17 năm sau đó, trong một chương trình của 60 Minutes, 60 phút của đài CBS, thì bà Jane Fonda bà nói rằng bà không hề hối hận về chuyến đi đến Hà Nội năm 72. Bà chỉ lấy làm tiếc là bà đã chụp ảnh trên khẩu súng phòng không thôi. Thành ra cái điều này mới cho thấy rằng tất cả những cái người cộng sản không bao giờ thay đổi, và những người đã phản chiến cho tới bây giờ vẫn cố chấp, chưa từng xin lỗi, chưa từng thay đổi cái cách suy nghĩ của họ đâu. Họ chỉ có vì áp lực mà nói một chút xíu, nhưng mà cái bản chất nó vẫn là như vậy. Cho nên chúng tôi rất là mong để gặp quý thính giả. Thường thường truyền thông chúng ta là phải khách quan, không có đứng hẳn về một bên nào. Nhưng mà tất cả cá nhân của chúng tôi, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và những người làm truyền thông Việt ngữ ở tại hải ngoại đều là những nạn nhân cộng sản, đều là những người tị nạn cộng sản. Thành ra chúng ta phải đứng về cái phía của người quốc gia. Cho nên trong ngày thứ năm này, tất cả chúng tôi sẽ có mặt ở tại Austin để mà tường trình trực tiếp về cho quý thính giả, và cũng rất mong gặp lại được quý thính giả đến đó, cùng có góp mặt ở đó. Tiểu bang Texas của chúng ta thì cũng có tới 5 cộng đồng của người Việt Nam sinh hoạt từ lâu nay, và bây giờ cũng sẽ đều có mặt ở tại Austin vào trong ngày thứ năm, là cái ngày mà đại sứ Việt Nam Cộng sản sẽ phát biểu chính thức. Và nhưng mà tuy nhiên ông này đã từ chối, không có cho báo chí phỏng vấn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có thể tường thuật được. Phạm chị Thư Nga, hẹn gặp chị vào ngày thứ năm này tại Austin, chị Thư Nga.
Dạ vâng, và quý vị nhớ đón nghe phần tường trình đặc biệt của chị Vũ Thanh Thủy, của anh Dương Phục và của Thu Nga. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào quý thính giả và xin chân thành cảm ơn những quý vị gọi và đóng góp trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả trở lại với chương trình này vào tuần sau.